Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, ngày 18 tháng 3 năm 2024. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang hầu tòa với cáo buộc rút ruột ngân hàng SCB với số tiền thiệt hại ước tính lên đến hơn 500.000 tỷ đồng, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ trong đại án kinh tế lớn nhất lịch sử Việt Nam từ trước đến nay. Nhưng theo một chuyên gia tài chính ngân hàng, những lời khai của bà Lan trước tòa về chỉ đạo của ngân hàng nhà nước nhằm giúp bà thâu tóm SCB cần phải được xác minh thêm.
Cái vấn đề của SCB nó là một cái trường hợp điển hình về sự thao túng của các đại gia trong ngành bất động sản.
Trong khi đó, theo blogger Tùng Phong, vụ xét xử Vạn Thịnh Phát cho thấy bà Lan và những đại gia đã bị xử trảm trước đây trong các vụ án tham nhũng tương tự, cho thấy những quý tộc đỏ này vừa là sản phẩm, vừa là nạn nhân của thể chế hiện do Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam thống lĩnh. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Những lời khai của bà Trương Mỹ Lan trước tòa về chỉ đạo của ngân hàng nhà nước nhằm giúp bà thâu tóm ngân hàng SCB cần phải được xác minh thêm. Một chuyên gia tài chính ngân hàng từ trong nước nói với VOA, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang hầu tòa kể từ ngày 5 tháng 3 với cáo buộc rút ruột ngân hàng SCB với số tiền thiệt hại ước tính lên đến 500.000 tỷ đồng, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ, trong đại án kinh tế lớn nhất lịch sử Việt Nam từ trước đến nay. Cáo trạng của bên công tố cho rằng bà Lan đã tìm cách sở hữu đến 91,5% cổ phần của ngân hàng này, trong khi luật pháp quy định một cá nhân hay tổ chức không được sở hữu quá 5%. Từ đó, bà đã khuynh loát và lũng đoạn toàn bộ hệ thống SCB và biến ngân hàng này thành công cụ phục vụ lợi ích của bà và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, trong lời khai trước tòa hôm 11 tháng 3 được báo chí trong nước dẫn lại, bà Lan nói rằng sở dĩ bà thâu tóm cổ phần SCB là để thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về việc phải làm sao sáp nhập được ba ngân hàng yếu kém bằng mọi giá. Ngân hàng SCB ra đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 trên cơ sở hợp nhất ba ngân hàng yếu kém là Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất dưới vai trò chủ đạo của bà Lan. Ngân hàng nhà nước nhờ tôi phải đi kêu gọi bạn bè đầu tư để làm sao phải nắm số cổ phần trên 65%, nhóm này góp tiếng nói cùng bị cáo để hợp nhất thành công. Bà Lan nói trong lời khai trước tòa được Tuổi Trẻ dẫn lại. Bà cũng khai rằng mặc dù bà không hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng, nhưng bà vẫn được các lãnh đạo ngân hàng nhà nước khi đó động viên đứng ra làm việc hợp nhất vì bà có tiếng nói, có uy tín và có tài sản để đưa vào cơ cấu ngân hàng. Bà Lan vốn là một tiểu thương ở chợ lớn, trước khi trở thành tỷ phú bất động sản, cho biết bà đã đổ nhiều tiền của vào để vực dậy SCB trong giai đoạn đầu vì tài sản của SCB lúc đó rất xấu và phải chịu áp lực trả 20.000 tỷ đồng khoản vay để tái cơ cấu cho nhà nước, theo tường thuật của VN Express. Chính vì vậy mà toàn bộ tài sản của bà Lan hiện giờ đều ở SCB và cả gia tộc họ Trương của bà đều nợ nần, cũng theo lời khai của bà trước tòa được Tuổi Trẻ dẫn lại. Bà Lan cho rằng bà nhảy vào SCB không phải vì tham tiền mà vì muốn cứu SCB, nhưng bà bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB thông qua các hồ sơ vay vốn khống. Theo truyền thông trong nước, số tiền lãi của số tiền chiếm đoạt lên đến 130.000 tỷ đồng, và bà còn bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng do vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng người Mỹ gốc Việt hiện đang làm việc ở Hà Nội, phân tích.
Nếu mà cái thông tin đó mà đúng, thì ngân hàng nhà nước phải có một cái quyết định chính thức là cho phép bãi sở hữu trên vượt quy định. Ngân hàng nhà nước có quyền làm cái chuyện đó. Nếu mà bãi không có cái quyết định chính thức của ngân hàng nhà nước mà có tất cả tỷ lệ sở cổ phần của bà ấy và của tất cả các bên liên quan mà vượt quy định thì đó là việc sai trái.
Theo ông Hiếu, để xác minh lời khai của bà Lan, thì cần phải có sự đối chất của bà với các lãnh đạo ngân hàng nhà nước vào thời điểm bà Lan đứng ra sáp nhập ba ngân hàng. Khi được hỏi một cá nhân có cần phải có cổ phần chi phối để có thể đứng ra thành lập một ngân hàng mới hay không, ông Hiếu, vốn có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng nhiều năm ở Mỹ, nói rằng trên nguyên tắc là không.
Ba ngân hàng đó, các lãnh đạo của ba ngân hàng đó có thể thống nhất với nhau và tìm cách mà vực dậy ba ngân hàng đó qua cái việc mà sáp nhập và trở thành một ngân hàng mới, thì tất cả các lãnh đạo của ba ngân hàng cũ sẽ thống nhất với nhau để có một cơ chế làm việc, có một tổ chức và có một bộ máy điều hành cũng như là một bộ máy quản trị phù hợp để mà đưa cái ngân hàng mới vào một cái quỹ đạo mới. Ba ngân hàng đó sáp nhập với nhau và cần phải có một sự chỉ đạo, cần phải dưới trướng của một người hoặc là một nhóm người để có thể vực dậy cái ngân hàng, ba ngân hàng cũ và tiến đến thành một cái ngân hàng mới có hiệu quả. Thì tôi nghĩ rằng không cần thiết, và ở trên nguyên tắc thì nó là một cái vấn đề mà mang tính tập quyền và độc quyền, và cái điều đó đi ngược lại với cái tinh thần của luật tổ chức tín dụng là tất cả những cái quyền lực ở trong hội đồng quản trị.
Tuy nhiên, trong lời khai trước tòa, bà Lan cho rằng tình hình ba ngân hàng trước khi sáp nhập rất hỗn loạn, với nhiều cổ đông chống đối nên bà phải đứng ra thâu tóm cổ phần mới thực hiện được việc sáp nhập. Bà cũng khẳng định trước tòa rằng bà không làm trái luật khi số cổ phần mà bà nắm giữ ở SCB chỉ có 4,9%, dưới ngưỡng 5%, chứ không phải đến 91,5% theo như cáo trạng. Theo tường thuật của Tuổi Trẻ thì bà Lan khai rằng bà chưa bao giờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của SCB trên 90%. Tuy nhiên, bà thừa nhận hai con gái của bà nắm giữ mỗi người gần 5%, còn tất cả các thành viên trong gia đình bà nắm giữ dưới 15%, trong khi bạn bè trong nước của bà nắm 30% và bạn bè ở nước ngoài có 30% cổ phần. Tiến sĩ Hiếu nhìn nhận rằng tỷ lệ sở hữu cổ phần trên giấy tờ của bà Lan là không trái luật.
Thế nhưng mà nếu mà bà ấy có những người thân quen và những người thân quen đó sở hữu một lượng cổ phần rất lớn, một lượng cổ phần mang tính khuynh đảo mà không báo cho ngân hàng nhà nước biết về cái liên hệ đó, không báo cho ngân hàng nhà nước biết về tổng tất cả những cổ phần sở hữu của những người liên quan, thì cái việc đó là cái việc mà trái quy định.
Bình luận về việc bà Lan nhảy từ bất động sản sang làm ngân hàng, dù bà khai nhận không biết gì về ngân hàng, ông Hiếu nói:
cái vấn đề của SCB nó là một cái trường hợp điển hình về sự thao túng của các đại gia trong ngành bất động sản.
Ông Hiếu cho biết khi ông về làm việc ở Việt Nam cách nay 15 năm, ông đã nhận thấy tình trạng các đại gia bất động sản gia nhập hệ thống ngân hàng một cách mạnh mẽ. Họ có thực lực tài chính rất mạnh nên xâm nhập vào ngân hàng và giữ các chức vụ lãnh đạo, ông cho biết. Từ đó, theo lập luận của ông, những ông, bà chủ ngân hàng xuất thân từ giới bất động sản này đã quên rằng sứ mạng của ngân hàng là phục vụ cho đại chúng, chứ không phải làm công cụ cho một nhóm lợi ích.
Mà hình như là những người mà làm ngân hàng, lập ngân hàng, quản trị ngân hàng mang một cái ý thức là ngân hàng là của tôi và tôi muốn làm gì thì tôi làm.
Tuy nhiên, tiến sĩ Hiếu bày tỏ hy vọng đạo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ chống lại sự khuynh đảo của các nhóm lợi ích đối với ngân hàng. Theo ông, luật mới có quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ cổ phần, quy định về việc cho vay cũng như trách nhiệm của hội đồng quản trị. Ông Hiếu cũng bày tỏ quan ngại về việc các luật không được thi hành nghiêm ở Việt Nam và nhấn mạnh rằng việc các ngân hàng bắt buộc phải khai báo thành khẩn nhất về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cá nhân, tổ chức cùng các bên liên quan của họ, nếu không sẽ bị tước giấy phép hoạt động. bình luận về lời khai của bà Lan rằng do bà đã đổ rất nhiều tài sản vào SCB nên tài sản của SCB cũng là của bà và không có chuyện bà chiếm đoạt tài sản của chính mình. Ông Hiếu nói rằng lập luận như vậy là sai. Ông dẫn ra quy định cho phép ngân hàng có thể huy động vốn gấp 11 lần vốn sở hữu và tất cả số vốn này đều được coi là tài sản của ngân hàng. Cho nên bà Lan không thể cho rằng bà có quyền đối với tài sản của ngân hàng, bao gồm vốn huy động của người gửi tiền hay số dư nợ cho vay.
Số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng tương đương với 42 tỷ đô la mà bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm bị cáo buộc đã rút khỏi ngân hàng SCB để cấp vốn cho hơn 1.000 công ty con, công ty ma trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát trong 10 năm. Nếu quy đổi ra tờ 100 đô la, xếp chồng những cọc tiền lên nhau sẽ cao bao nhiêu? Mỗi một tờ đô la có độ dày 0,10668mm. 1 tỷ đô la đổi ra 10 triệu tờ 100 đô la, ta đã có cục tiền cao 1.066,8m. Với 42 tỷ đô la, cục tiền đó cao hơn 42 km, tức là cao hơn núi Everest gần 5 lần. Hãy thử làm một số so sánh. Theo nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ngành y tế được phân bổ 24.135,4 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ Y tế được phân bổ tối đa thêm 14.000 tỷ tiền đầu tư nâng cấp y tế cơ sở. Như vậy, tổng ngân sách cấp cho Bộ Y tế trong 5 năm là 38.138 tỷ đồng. Trung bình ngành y tế được cấp khoảng 7.627,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 305 triệu đô la một năm. Số tiền 42 tỷ Mỹ Kim đủ cấp cho Bộ Y tế Việt Nam xài trong thời gian 137 năm. Còn nếu so với ngân sách Bộ Công an của Việt Nam năm 2024 khoảng 113.000 tỷ, tương đương khoảng 5 tỷ đô la một năm, thì số tiền 42 tỷ đô la đủ dùng cho hơn 8 năm. Số tiền đó cũng đủ để xây dựng 4 thành phố mới Bình Dương hay 140 tòa nhà Landmark 81. Vận chuyển số tiền mặt khổng lồ đó cần đến hàng ngàn chuyến xe chở tiền chuyên dụng hàng ngày, hàng tuần trong nhiều năm từ các chi nhánh ngân hàng SCB chở đến trụ sở Vạn Thịnh Phát trước vô số lớp giám sát được coi là chặt chẽ nhất của hệ thống ngân hàng, cơ quan cảnh sát kinh tế, quản lý nhà nước các cấp, quả thực là một điều không tưởng. Vậy mà nó đã diễn ra. Một thông tin đáng chú ý mà báo chí trong nước đưa tin là từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2022, các thành viên tổ giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được cấp trên chấp thuận. Cần nhắc đến một nhân vật là ông Tô Duy Lâm, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, người có thâm niên quản lý hơn 20 năm, chắc chắn biết rất rõ sai phạm của SCB và Vạn Thịnh Phát đã nộp đơn từ nhiệm vào tháng 3 năm 2021. Sai phạm của SCB thực ra đã bị phát hiện từ nhiều năm trước. Tuy vậy, chỉ một số thành viên của đoàn thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước và 5 cựu lãnh đạo Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Cục 2, bị truy tố và xử lý như truyền thông trong nước đưa tin mà không có những quan chức cấp cao hơn bị nêu tên. SCB là ngân hàng lớn chỉ sau nhóm Big 4 và những sai phạm có quy mô khủng trong thời gian dài như vậy không thể các quan chức ngân hàng nhà nước cấp cao hơn vô can. Theo cáo trạng và thông tin mà cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam cung cấp cho báo chí, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây thiệt hại 415.000 tỷ đồng. Bà Lan bị đề nghị truy tố 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Ngoài ra, bà còn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Với những gì mà cơ quan điều tra mô tả thì SCB và Vạn Thịnh Phát là một hệ thống phức tạp với quy trình lừa đảo tinh vi, khép kín từ trên xuống dưới, có quy mô chưa từng có trong lịch sử ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, thực ra quy trình huy động tiền gửi của SCB và rút ruột bằng các công ty ma và hồ sơ vay vốn khống thực ra không phải là thủ đoạn gì cao siêu, mới mẻ. Cách thức hối lộ của bà Trương Mỹ Lan cũng chẳng có gì là tinh vi. Tiền hối lộ được đựng trong những thùng xốp cỡ lớn và chở đến tận nhà riêng của quan chức. giống như viên cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, xe chở tiền ngân hàng chở vào tận phòng ngủ đương sự. Điều đó cho thấy hệ thống giám sát ngân hàng của Việt Nam hoàn toàn vô dụng và những sai phạm bị che giấu bởi quyền lực từ thượng tầng. Việc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã có tới 70 báo cáo văn bản đề nghị thanh tra, kiểm tra và giám sát toàn diện SCB từ những năm 2016 bị bỏ qua. Không thể chỉ có mỗi cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước có thể một tay che trời. Xuất hiện ở tòa có một nhân vật mà báo chí Việt Nam đề cập rất thoáng qua, đó là ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan. Người đàn ông Trung Quốc này bị bắt giam vào tháng 11 năm 2022 cùng với vợ. Ông ta là người đứng tên nhiều bất động sản có giá trị lớn ở Hồng Kông. Điều kỳ lạ là trong thời gian bị giam, bằng cách nào đó ông ta vẫn bán được chúng, thu về hàng trăm triệu Mỹ Kim. BBC Việt ngữ đã dẫn lại thông tin từ Bloomberg cho biết, tháng 6 năm 2023, ông ta đã bán một khách sạn 132 phòng ở khu Thiên Hậu với giá 470 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với 60 triệu đô Mỹ. Cùng thời gian đó, ông Chu cũng bán một dự án khác đang được thi công ở khu Quarry Bay, Vịnh Quarry, với giá 412 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 52,7 triệu đô la Mỹ. Gia đình bà Lan và ông Chu sở hữu một danh mục đầu tư bất động sản trị giá hàng tỷ Mỹ Kim ở Hồng Kông từ những năm 2000. BBC cũng dẫn lại nguồn tin HK01, con gái của hai ông bà là Chu Duyệt Hằng đứng tên tòa nhà hạng A ở trung tâm Hồng Kông là Nexus Building, đã được bán với giá 6,4 tỷ đô la Hồng Kông, xấp xỉ khoảng 820 triệu đô la Mỹ. Thỏa thuận đã được hoàn tất vào tháng 12 năm 2023. Tất cả các bất động sản ở Hồng Kông, Singapore của gia tộc Trương Chu hiện đều được rao bán với giá bán thấp hơn nhiều so với thời điểm họ mua. Số tiền hơn 1 tỷ Mỹ Kim từ việc bán những tài sản ở Hồng Kông và Singapore trong thời gian hai vợ chồng ông bà Chu Lan đang ở trại tạm giam của Bộ Công an Việt Nam đang ở đâu? Tại sao họ có thể bán tháo tài sản ở nước ngoài trong khi vẫn ở trong trại giam? Hàng tỷ đô la thu được từ việc bán tài sản có được thu hồi để đền bù các thiệt hại mà Vạn Thịnh Phát gây ra ở Việt Nam hay không? Thì cơ quan điều tra không đề cập tới. Đó cũng là một con voi khác trong phòng xử án. Hôm 5 tháng 3, buổi xét xử đầu tiên, bà Trương Mỹ Lan xuất hiện ở Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn một năm tạm giam để phục vụ điều tra. Người đàn bà đã 68 tuổi này đã gây ấn tượng bởi phong thái hoàn toàn tự tin, điềm tĩnh, trả lời rành mạch và rất văn hóa trước những câu hỏi có phần thể hiện quyền uy của viên chủ tọa phiên tòa. Chỉ cách đây không lâu, cái tên Trương Mỹ Lan và gia tộc họ Trương được bao trùm bởi những lời đồn thổi về quyền uy cũng như sự giàu có địch quốc. Trong thời gian gần 3 thập kỷ, Vạn Thịnh Phát là một đế chế và thế lực không thể đụng tới. Hành trình từ một cô hạng sáng ở chợ An Đông thông qua các mối quan hệ chính trị cấp cao, trở thành nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam, hai lần được tặng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, với vô số cúp vàng, huy chương và sự tán dương của cấp lãnh đạo cao nhất của chế độ, giống như một huyền thoại. Vạn Thịnh Phát và gia tộc Trương Mỹ Lan là đỉnh cao danh vọng, thành công, là hình mẫu cho mọi doanh nhân Việt mơ ước học hỏi. Còn nhớ giai đoạn 2011-2013, hàng loạt các đại gia ngân hàng xa vòng lao lý như Trầm B, Sacobank, Trần Bắc Hà, BIDV, Hà Văn Thắm, Ocean Bank, Nguyễn Đức Kiên, ACB, Hứa Thị Phấn, Đại Tín Bank, Phạm Công Danh, Ngân hàng Xây dựng. Các đại gia này đã thao túng lũng đoạn thị trường chứng khoán, gian lận báo cáo kết quả kinh doanh, lập hợp đồng vay khống để rút ruột ngân hàng nhằm rót vốn cho các công ty sân sau đầu tư vào thị trường bất động sản và vàng. Khi bong bóng bất động sản vỡ, tất cả đều thua lỗ, thị trường chứng khoán và tài chính Việt Nam khi đó gần như đã sụp đổ và phải mất gần 10 năm sau mới có thể hồi phục. Nhưng Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát không những không bị đụng tới dù đã được nhắc đến trong vụ đại án Vinalines theo lời khai trên tòa của Dương Chí Dũng với vai trò đưa hối lộ Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ. Theo truyền thông nhà nước, ba ngân hàng mà bà Trương Mỹ Lan đóng vai trò chính yếu là chủ sở hữu trên thực tế là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất, khi đó đều có kết quả kinh doanh yếu kém, tỷ lệ nợ xấu cao. Thế nhưng sau khi được tái cơ cấu và hợp nhất lại thành SCB vào ngày 10 tháng 1 năm 2012, SCB đã nhanh chóng trở thành một trong những ngân hàng thương mại lớn chỉ đứng sau Big 4. Tính đến tháng 10 năm 2022, SCB có vốn điều lệ là 15.231,688 tỷ đồng, với tổng số 4.129 cổ đông được Ngân hàng Nhà nước công nhận. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu chi phối gần 91,536% vốn điều lệ do 27 pháp nhân, cá nhân đứng tên giúp và trực tiếp đứng tên sở hữu 4,982% vốn điều lệ. Bà Lan cũng như tất cả các đại gia khác đã ngã ngựa ở Việt Nam, thực ra có cùng một lộ trình phát triển và suy tàn. Họ đều dựa vào các mối quan hệ chính trị hậu thuẫn để có những đặc quyền, cơ hội tiếp cận nguồn vốn, tài nguyên đất đai, khoáng sản, dự án, tài sản nhà nước với giá rẻ. Mối quan hệ hữu cơ giữa đại gia và giới quan chức là đặc thù của nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên không chỉ có duy nhất Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, SCB sai phạm và lừa gạt các nhà đầu tư. Điều tương tự hoàn toàn có thể như vậy ở các ngân hàng khác và hàng triệu tỷ tiền vốn của nền kinh tế đã bị đổ vào những lỗ đen là chứng khoán, bất động sản, trái phiếu 3-0 trong suốt nhiều thập kỷ qua. Sau gần 4 thập kỷ mở cửa đã có bao nhiêu doanh nhân như Trương Mỹ Lan hôm nay? Trước đó là những Dương Bạch Diệp, Hứa Thị Phấn, Nguyễn Đức Kiên, Trầm Bê, Hà Văn Thắm. Cách thức làm giàu của họ giống hệt nhau. Khi đã trở thành những siêu gia có tài sản hàng trăm ngàn tỷ, họ lại bị đem ra mần thịt vì bị biến thành tội đồ. Còn tài sản của họ lại được tái cơ cấu cho các nhóm lợi ích khác. Thực ra những quý tộc đỏ này vừa là sản phẩm vừa là nạn nhân của thể chế trong một nền kinh tế méo mó với tàn dư của nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa được vận hành bằng quyền uy chính trị sẽ chỉ dẫn đến vòng xoáy đầu cơ và tranh đoạt. Khi đất đai thuộc sở hữu toàn dân, ngân hàng thuộc về nhà nước và đảng lãnh đạo toàn diện xã hội đã sinh ra giới tư bản thân hữu với đặc quyền đặc lợi. Chắc chắn sau bà Lan sẽ còn rất nhiều các đại gia khác cũng sẽ dẫm lại vết xe đổ hôm nay với quy mô phá hoại lớn hơn nhiều lần. Trong diễn biến mới nhất của phiên tòa hôm 11 tháng 3, bà Lan đã phản bác cáo trạng và khẳng định bà chỉ sở hữu 4,9% cổ phần SCB, chứ không phải con số hơn 91% mà cơ quan điều tra cung cấp cho báo chí. Gia tộc của bà sở hữu không quá 15% cổ phần, còn lại là anh em, bạn bè và các đối tác trong và ngoài nước. Bà Lan phủ nhận việc chỉ đạo những người đứng tên cổ phần thay cho bà. Một chi tiết đặc biệt khác là việc bà hợp nhất 3 ngân hàng vào năm 2012 là do một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước nhờ bà kêu gọi bạn bè đầu tư, nhờ bà kêu gọi những nhà đầu tư nước ngoài để nắm trên 65% cổ phần nhằm hợp nhất 3 ngân hàng đang trong tình trạng hỗn loạn. Bà Lan còn được các lãnh đạo ngân hàng nhà nước đề nghị đưa tài sản của Vạn Thịnh Phát và của cá nhân bà Lan vào cơ cấu tài sản của SCB. Truy ra ai trong ban lãnh đạo ngân hàng nhà nước trong giai đoạn 2012 tác động tới bà Lan không khó. Việc mở rộng khung thời gian xem xét các vi phạm của Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát trước thời điểm sáp nhập 3 ngân hàng vào tháng 1 năm 2012 là cần thiết. Ở đây sự bao che của ngân hàng nhà nước cho SCB là rõ ràng. Đặc biệt giai đoạn 2016-2020, khi lãnh đạo ngân hàng nhà nước từ chối hơn 70 lần đề nghị thanh tra và giám sát toàn diện SCB của Cục Thanh tra và Giám sát Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như giám đốc chi nhánh Tô Duy Lâm. Không ai khác, những lãnh đạo cao nhất của ngân hàng nhà nước trong giai đoạn này phải giải trình trước chính phủ và công luận. Bộ Công an cũng cần phải làm rõ trách nhiệm lãnh đạo của những vị này để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và không bỏ lọt tội phạm. Nếu không, chỉ đạo không có vùng cấm của Ngài Tổng Bí Thư chỉ là khẩu hiệu suông. Mới chỉ là tuần đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát đã phát sinh ra nhiều mâu thuẫn giữa cáo trạng mà Bộ Công an cung cấp cho báo chí với lời khai, phản biện và lập luận của bị cáo tại tòa. Bà Lan đang thể hiện bản lĩnh và thông tin mà bà cung cấp sẽ gây nhiều bất ngờ trong những ngày tới. Hôm 6 tháng 3 năm 2024, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Nguyễn Văn Nên phát biểu trước báo giới: "Chúng ta mong muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ, kết thúc câu chuyện này, một trong những câu chuyện tồn động phát sinh rất phức tạp." Ông Nên cho rằng đây là việc mới, việc lớn, nó quan hệ mật thiết với nhiều mối quan hệ khác, kể cả yếu tố nước ngoài. Đúng vậy, sự giàu có và phát triển của Vạn Thịnh Phát không thể không xét đến những mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo thành phố qua nhiều thế hệ. Vai trò của họ cần được sáng tỏ ở đây. Trách nhiệm chính trị của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nếu không được xem xét và xử lý nghiêm minh thì phiên tòa này cũng giống như vụ đại án vừa qua như chuyến bay giải cứu Test Kit Việt Á, chỉ là showbiz của thể chế. Ở đó tòa án chỉ là nơi mà những con thú đồng mưu phân chia lại khối tài sản phi pháp mà thôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.